bài vị để phải tiếp. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 22 tháng 9 năm 2012. Gần đây người ta hay dịch những cái truyện của các vị Lạt Ma Tây Tạng rất là hay. Tôi không biết ở đây thì các vị có dịp đọc hay không, nhưng mà có vài cuốn, ví dụ như Sư Tử Tuyết Bầm Xanh. Sư Tử Tuyết Bầm Xanh quý vị có đọc không? Cái lượng sách tiếng Việt dần dần dường như ở nước ngoài không có nhu cầu. Những nhà sách bên Mỹ ngày xưa họ bán rất là được, thế nhưng mà bây giờ họ đóng cửa bớt rồi. Các vị hình dung là các em thì nó có nhu cầu đọc tiếng Anh, chứ nó đọc tiếng Việt làm chi. Và người già bây giờ thì càng ngày càng ít đi. Thế hệ 75 qua đây thì chết lai rai gần hết rồi. Thứ nữa là càng ngày cái phương tiện thông tin về vấn đề truyền thông nó rất là giàu. Mua một cuốn sách có khi nó hao tiền, trong khi người ta chỉ cần lướt lên trang nhà ta tìm thì thiếu gì mênh mông đó. Cả một cái thư quán lên đó, thơ ca gì cũng có trên đó cả, không có thì giờ đâu mà đâu. Điều thứ hai nữa là cái thế giới game bây giờ nó vô cùng là phổ biến. Các em nó không có nhu cầu đọc sách cực chẳng đã, những loại sách của nhà trường nó phải giải quyết thôi. Và những cái sách học nó giải quyết rồi sau đó thì nó không có cái nhu yếu gì đọc lang thang thêm. Cho nên là sách văn học, lịch sử, thi ca dường như giờ nó càng ngày nó càng ế ẩm ra. Và người ta cũng không có cảm thấy cái lý thú gì khi mua một cuốn sách mới về rồi nằm mà nghiền ngẫm. Trong khi hồi xưa, thưa các vị, một cuốn sách mới á, nó cho người ta nhiều cái cảm xúc rất là vui. Mình mà cầm một cuốn sách mới trên tay thì mình cảm thấy nó tràn đầy niềm vui, tràn đầy hạnh phúc. Mà có tiền là đi mua cuốn sách mới về là cảm thấy thích thú vô cùng rồi. Thì bây giờ thế hệ các em gì như nó không có nhu cầu vậy. Cho nên nhà sách ở quận Cam bây giờ dường như chỉ còn lai rai có một cái mà thôi. Các nhà sách kia dường như là đóng cửa, văn nghệ đóng cửa. Do vậy cho nên cái nhu cầu sống còn có tiếng Việt, các vị hình dung là thế hệ chúng ta đi qua rồi là tiếng Việt nó cũng theo chúng ta mà nó đi mất. Các chùa đều có một cái xu hướng đó là tổ chức những cái lớp Việt ngữ để duy trì một số. Thế nhưng mà nó rất là ít oi, rất là mong manh. Và mình trở lại cái vấn đề cái cuốn của Nguyễn Đường Bách dịch rất là hay. Việt Nam nó in nhiều lắm. Kỳ thực bây giờ cái phương tiện sách vở tiếng Việt nó rất là rộng. Chỉ có sách vở trên những đất nước Úc, Mỹ này thì các vị tìm sách Việt dường như nó rất là khó. Cái cuốn đó ghi nhiều cái chuyện rất dễ thương. Mình kể cho các vị nghe những câu chuyện của những vị thiền tăng của Tây Tạng. Mình cứ tưởng rằng chỉ có các vị thiền sư Trung Hoa mới có những cái điều kỳ tích, nhưng mà thưa không, các vị sư có vô vàn những điều rất dễ thương và rất hay. Ví dụ như có một vị người ta gọi ngài là Phật sống, tôi không có nhớ tên. Và đời sống của ông rất là phiêu bồng. Ông lang thang từ miền Đông Tây Tạng về kinh đô Lhasa. Do vì nơi đó người ta làm một cái lễ điểm đạo rất là lớn, mời ông về đó ông điểm đạo. Và ông du hành đã lâu cho nên trên con đường về thì phải lang thang mất tới cả tháng mới có thể về đến Lhasa. Và dân Tây Tạng có hai việc trong quá khứ và họ coi như rất bình thường, đó là đi bộ. Và dọc con đường đi bộ đó là đi xin ăn nếu nghèo. Thì vị sư này cũng thế. Và ông quá trang trên đường đi cho nên người ta cũng không biết là một ông sư. Và các vị hình dung dân Tây Tạng vậy, như họ ăn mặc rất là lình kình, nó cũng giống nhau lắm chứ không khác mấy. Thế rồi ngài Phật sống nhà ta, trên con đường lang thang thấy một người đàn bà mới vừa quá chồng, mang hai ba đứa con rất là tội nghiệp. Cái ông nói chị đi một mình như thế này mà lùm đùm đồ rất là vất vả, tôi sẽ giúp cho chị. Thế rồi ông giúp cho bà đai một đứa bé, tức là đai phía trước ngực một đứa bé và cõng trên vai một đứa là hai đứa, còn chị dắt đứa nhỏ thông dong đi. Thế thì vô hình trung nó thành như một cái gia đình bình thường thôi. Và trên đoạn đường đi như thế thì lâu ông dừng lại, ông thì có lương khô, tức là nào trà sữa nè, nào những bột nè, cho nên đến đâu mà dừng lại thì ông nhóm lửa và ông nấu trà, ông khuấy bột cho cả gia đình cùng ăn. Và họ cứ như thế mà lang thang dẫn về Lhasa. Trên đường đi thì ngài là một vị thầy, cho nên lòng từ bi nó tràn đầy, năng lượng thanh bình của một vị sư nó tỏa ra, làm cho cái người quá phụ kia cảm thấy rất là ấm lòng. Chồng thì mới mất, cái nỗi buồn nó vẫn còn động trên khóe mắt. Thế nhưng mà có một cái ông này vô cùng dễ thương, ông gánh vác giùm và ông trò chuyện, rồi ông nấu trà vân vân, rồi chỉ thầm nghĩ trong bụng, đây là con người tốt thiệt, có thể mình cưới ông này cũng được. Chị đâu biết đó là ông sư. Trải qua nhiều tháng ngày, họ như một gia đình thôi, người ta cũng không có cái điều gì mà thắc mắc. Người ta nghĩ đó là một gia đình của người Tây Tạng từ miền Đông về lại tỉnh Kham, tức là về lại kinh đô. Và dần dần họ về tới Lhasa thì họ cắm liều ở một nơi nó cũng khá là gần trung tâm thành phố. Ngài kêu người đàn bà kia nói là chị hai ở đây cùng với các cháu, tôi có chút việc tôi phải đi để giải quyết, tôi sẽ trở về chiều nay. Chị nàng nói chúng ta là những người ăn mày lang thang thì có việc gì nữa thành phố này mà ông đi. Ông nói là không, tôi có chút việc. Và chị đâu biết rằng ông tới chỗ cái chùa người ta sắp tổ chức một cái đàn tràng vô cùng lớn, cả 5-10 nghìn người Phật tử sẽ về trong ngày đó để nhận cái lễ điểm đạo của ngài truyền trao. Và họ treo đèn, họ kết bông, họ dâng biểu ngữ, họ treo cờ cung đón ngài, giống như chúng ta ở đây mà có cái đại lễ gì thường thường treo cái biểu ngữ là cung đón hòa thượng. Thì cái tình trạng ngài Phật sống kia cũng như thế. Và ngài đi quanh một vòng và tăng chúng đó, nó nào hề biết ngài là ai. Và tới chuyện ngài trở về, ngài có vẻ phiền muộn, nói không ngờ cái chuyện lặt vặt như thế nó cũng nảy sinh. Và người đàn bà kia cũng hơi ngạc nhiên, hỏi chứ ông đã thấy cái chuyện gì mà ông bất bình vậy? Nói không, đây là chuyện riêng của tôi, không có hề chi. Rồi sau đó thì ông nói rằng tôi có công việc phải giải quyết trong vòng 3 ngày. 3 ngày sau thì chúng ta gặp lại, tôi sẽ có những món quà tặng cho cô. Và người quá phụ kia càng thắc mắc là không biết món quà chi. Cái dân ăn mày lang thang lướt thước thì cứ đi đến đâu thì xin ăn tới đó mà có việc chi. Nhưng mà chị cũng không có buồn nói cái sự thắc mắc của mình làm gì. Chị đã định trong bụng là chừng nào có được nơi chốn yên bình và chừng đó thì mình sẽ ngỏ lời với ông rằng mình muốn cưới ông làm chồng. Chuyện đó thì nó sẽ tới thôi. Mong rằng là 3-4 ngày qua ông sẽ trở về rồi họp nhau lại thành một gia đình như bình thường. Thế là ngày thứ 3, chị nghe người ta đồn rằng có một vị Phật sống xuất hiện ở tại kinh đô này, đang làm lễ điểm đạo cho tới 10.000 cư dân ở nơi đây. Thế chị nói thôi mình cũng đến, mình cầu ngài để ngài chúc phúc cho mình. Thế là chị đến thì thấy người ta rất là đông, và sau cái lễ điểm đạo của ngài thì mọi người tới cúng dường cho ngài. Thì sau đó họ ra về dần dần. Và tăng chúng vô cùng là ngạc nhiên, tại vì ngày xưa tới giờ thì ông cụ này là một người nó vô cùng là giản dị, và cũng không hề nhận cái món cúng dường của ai làm của riêng cả. Ví dụ như đến cái chùa kia làm lễ điểm đạo xong rồi thì tất cả cái nguồn sữa, bánh, vải, vóc hay là thứ chi quý giá thì Ngài đều tặng lại cho chùa. Còn lần này Ngài nói cái nào người ta cúng cho ta là của ta, để góc, không có cho ai nữa, không có tặng lại tăng chúng. Và họ ngạc nhiên lắm. Và Ngài nói ta có việc dùng đó, cho nên cái gì họ cúng dường cho ta thì các thầy phải đi riêng đó cho ta. Và người ta đến đảnh lễ Ngài xong, cúng dường Ngài xong, dần dần họ ra về hết, thì cái chị quá phụ kia, chị mới dần dần tới chữ quỳ phủ phục chị đảnh lễ và nói xin Ngài từ bi ban phước lành cho con. Cái ông cười cười, ông nói được. Và chị ngẩng đầu nhìn lên, quá ra cái người đàn ông đã từng cùng với mình đã từng điệu con mình, đã từng nấu trà cho mình uống, và mình đã từng nghĩ suy rằng cưới công này làm chồng. Cái chị mất hồn như phủ phục chị đảnh lễ, chị sám hối. Nó nói về bạch Phật sống, và con không ngờ rằng Ngài đã cùng với con đi một đoạn đường và con còn có ý muốn xúc phạm Ngài. Cái Ngài cười khì, Ngài nói không sao, ta rất ghét cái chuyện nghi lễ rườm rà, cái chuyện đón đưa hoành tráng, cho nên ta cố tình hóa trang như thế thôi, cô không có lỗi chi cả. Đây là những món quà do duyên lành, cho nên ta gặp cô trên đường, thôi cô hãy nhận những phần này, ta tặng cho cô để cô nuôi con. Thế là Ngài tặng hết những cái phần mà người ta cúng dường cho Ngài, cho cái người đàn bà quá phụ kia. Và câu chuyện nó hay ở chỗ, thưa các vị, đời sống của một người tu, nếu họ chưa có hoàn thiện được cái sự nghiệp giác ngộ hay là năng lực tu chưa có vững á, thì họ rất ư là rườm rà, rất ư là còng cành, rất ư là lễ mễ. Họ muốn tạo cái hào quang chung quanh họ để cho thiên hạ lễ lại, thiên hạ kính phục. Thế rồi một người tu mà phẩm chất họ nó hoàn thiện, nó thành đạt được sự giác ngộ thì những điều đó dường như nó tự rơi. Họ không cảm thấy cái nhu cầu được người ta kính trọng là cái gì ghê gớm cả. Và thậm chí là đời sống họ trộn lẫn trong nhân thế, giống như các vị thiền tăng ngày xưa lang thang vậy. Nhưng mà không vì lý do họ trang bị đời sống họ nó bình phàm, mà cái phẩm chất cao quý của họ nó bị mất đi. Ví dụ như một thầy tu mà thực sự có được cái năng lực tu, có lòng từ bi thực sự, thì chúng ta gặp các vị đó, chúng ta tự nhiên có một cái cảm nghiệm rất rõ ràng. Mình vừa vô cùng là thương mến, mà mình cũng vô cùng kính trọng, chứ không phải là ông gần gũi mình thì mình dám coi thường. Và nếu những vị thầy không có được năng lực tu á, thì dù họ làm ra cái vẻ vô cùng là kiêu kỳ, thế nhưng mà mình cảm thấy chừng như nó rất là rộng, chứ nó không có cái nội hàm bên trong để cho mình sinh khởi cái niềm kính trọng gì. Nó hai sự khác biệt rất là rõ ràng. Và thông thường thì ruột chúng ta mà rỗng bao nhiêu thì ta càng cần cái vỏ bấy nhiêu. Ví dụ như ở đời nghèo bấy nhiêu thì mình hay khoe mẽ mình giàu bấy nhiêu, mình dốt bấy nhiêu thì mình hay nói chữ nói nghĩa, nói thi nói ca bấy nhiêu. Nhưng mà thực sự thì trong bụng rất dốt. Và người nào đạo lý mà yếu á, tức là năng lực tu mà không bao nhiêu, thì thưa các vị, mở miệng ra là nói toàn là ngôn ngữ đạo với lý. Và cái từ bây giờ nó gọi là nổ đó, nổ rất to. Và ai mà nổi nhiều thì thưa các vị, chứng tỏ là năng lực tu yếu thôi, chứ không có chi lạ. Người ta không có nỗ lực vững vàng trong con đường tu, cho nên họ cần rất nhiều cái vỏ che chắn. Họ muốn tô son phết vàng đời sống họ để có cái gì đó tự hào với thiên hạ. Và cái lớp bản ngã là cái gì, nó vô cùng tinh tế và rất khó loại trừ. Và thậm chí là trên con đường tu có khi mất vài 30 năm, và tâm thức mình nó không đủ tinh, tức là không đủ cái năng lực chánh niệm để nhận định đó, thì có khi mình hành xử, có khi mình nói năng, có khi mình biểu hiện ra, chắc bản ngã nó tràn đầy thôi, không có gì mà khó hiểu cả. với người nhân gian, thưa các vị, người ta có được, thứ nhất là họ giàu, thứ hai họ là những người đã từng đi ngang qua đỉnh của lợi danh, đã từng thành tựu rất là nhiều cái lĩnh vực cao quý trong xã hội. Thì có khi các vị nhìn họ ra, tại họ sống rất giản dị, rất bình thường, không có kiêu kỳ khoe mẽ gì cả. Cho nên cái điều này nó cho chúng ta một cái ghi nhận. Điều thứ nhất đó là nếu mình thực sự đi trên con đường tu càng lâu càng dài thì những cái lớp vỏ bản ngã của mình tự nhiên nó rơi rụng hết rồi. Mình cũng không cảm thấy cái nhu cầu là phải được ai biết đến nhiều. Nó tự nhiên như vậy. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai là nếu mình không khéo thì mình đi đến đâu hoặc mình sinh hoạt với những cái công trình tu học, nó không có làm cho lợi ích bên trong của mình tăng trưởng, mà nó làm cho cái vỏ của mình tăng trưởng. Đó là hai điều chúng ta nên lưu ý từ cái bài học của một vị Phật sống lang thang trên đất nước Tây Tạng. Thế rồi chuyện thứ hai, bữa nay giờ kiếm chuyện kể cho các vị nghe cho vui. Trong quá khứ trước 75 có một cuốn sách vô cùng hay, đối với các vị có đọc không? Cái cuốn Con Người Siêu Việt. Cuốn đó được người ta viết bằng tiếng Anh, sau đó được dịch ra bằng tiếng Việt, chỉ như Đỗ Đình Đồng dịch đó, trước 75, sau này họ có in lại. Hồi xưa mình đọc cái cuốn đó như đọc một quyển truyện. Mình không nghĩ rằng đây là cuốn sách nó ghi lại lịch sử của một vị sư vô cùng lỗi lạc của truyền thống Tây Tạng. Đó là Ngài Milarepa. Mình không nghĩ là đây là cái con người có thật trong lịch sử Phật giáo Tây Tạng. Thế rồi sau này đọc rất là nhiều những cái văn bản người ta viết về Tây Tạng mới biết Milarepa là con người thiệt. Và trong cái ngôn ngữ Tây Tạng thì người ta gọi ông là một hành giả du ca. Do vì cái vị đạo sư này, ai mà hỏi đạo ông thì ông hát bài thôi, mà giọng hát của ông nó vô cùng hay. Thay vì chúng ta mất cả một tiếng rưỡi đồng hồ nói pháp sôi bọt miếng mà không ai ngộ đạo hết, còn ông thì ông hát một bài ngắn thôi. Thì thiên hạ Bồ Đề Tâm sinh khởi. Cái kỳ lạ. Và trên con đường tu của ông, thưa các vị, nó có nhiều cái điều mà nếu các vị học vô thì các vị thấy. Đầu tiên là vì cái nỗi hận lòng đối với người bà con đã cướp đi tài sản của ông, cho nên ông học pháp thuật. Và những cái pháp thuật Tây Tạng là cái gì có thiệt. Học chú thuật, sau đó rồi ông kêu mưa gọi gió về. Và mình hình dung là trên cái vùng đó, ở độ cao cách mặt biển tới mấy nghìn bộ, 5-7 nghìn bộ, và nếu mà một cơn gió nó đến thì nó có thể làm cho làng mạc gì tiêu hết và tan nát hết. Thì sau khi ông học pháp thuật xong rồi thì ông gọi thần gió về, mang những cái viên đá tròn lớn vậy đánh nát cả một làng quê, và cái người ông thù ghét là chết. Sau đó lòng của ông tự nhiên nó nguội lạnh như tro tàn, tại vì đã xong thù rồi thì còn gì nữa đâu mà thù với hận, mà cảm thấy nó vô cùng là trống trải, vô cùng ân hận, vô cùng thương tâm. Ông mới bắt đầu đi tìm học đạo. Thì cái người truyền đạt giáo lý đại thành cho ông, tức là giáo lý tu tập để chứng nghiệm Phật quả hiện tiền, đó là Ngài Mappa. Con người này thì đã từng du hành qua Ấn Độ, học ở Học viện Nalanda, mang giáo lý di thức, mang giáo lý mật thừa đem về. Và thông thường trên đất nước Tây Tạng thì người ta rất là mê cái bộ Trung Luận. Và dường như là tất cả những tác phẩm Ngài Long Thọ thì được dân Tây Tạng vô cùng đam mê. Trung Luận, Thập Nhị Môn Luận, Đại Trí Lựu Luận, đó là những bộ Ngài Long Thọ. Và Mappa mang giáo lý đó về thì nổi tiếng là một vị học giả rất là lớn của đất nước Tây Tạng. Thế rồi Ngài Milarepa ngày tới, Ngài đảnh lễ, Ngài xin học. Và mình hình dung là cái truyền thống mật thừa nó rất là kỳ lạ, là các vị sư nơi đó đều có gia đình cả. có bà Sư Mẫu và vợ của ngài Ma Ba. Chính cái bà đó giúp cho ngài Milarepa đi chọn được cái con đường học hành cái pháp Du Già. Chứ còn ông già Ma Ba thì ổng hành cho mất xác, ổng hành cho phải xây dựng nhà, rồi ổng hành cho phải phá đi rồi xây nữa, rồi ổng hành cho đi vô hang núi ẩn cư nên đó, chịu khổ chịu lạnh vân vân. Mình đọc lâu rồi mình không có nhớ. Thế nhưng mà có những lần ngài Milarepa ngài chán đến nỗi ngài định tự giận, thì chính cái bà vợ của ngài Ma Ba khuyên giải. Rồi thậm chí là cái ngày mà thọ pháp để được làm lễ điểm đạo đó, là ngài Ma Ba ngài đòi hỏi là phải có của, phải có tiền, phải có bò, phải có dê, phải có gấm, phải có lụa, phải có bạc, có vàng, mà tìm đâu ra. Thế rồi bà Sư Mẫu, tức là bà vợ ngài Ma Ba, bà mới lén mà đem cái đó bà cho, bà nói nè, trong cái ngày lễ điểm đạo thầy con đòi rất nhiều thứ vậy mà con tìm đâu ra, con không thể đi làm mướn để mua được, cho nên ta cho con để con trình với thầy con mới được điểm đạo, được không? Thế rồi tới chừng đem ra bài của cải tài sản ra, ông chỉ, ông nói cái này của ta chứ đâu phải của mình. Cắt hết, đập cho một trận, đuổi đi. Mình cũng không có thể lường được là cái tâm thức của một con người khi mà họ quay về con đường tu thì họ nhiệt thành, họ tu tập mà không nề hà cái gian khổ gì cả. Mà ngài khóc thì khóc nhưng mà cũng phải liều chết tìm mọi thứ cho ra để mà về nạp cho ông sư phụ mình để ông điểm đạo cho. Rồi sau đó thì ngài mới biết ra là cái nghiệp của mình đã gây chết chóc cho cả một thôn làng, đã tàn phá cả một vùng dân cư. Cho nên bây giờ ông muốn hành mình để trả lại cái nghiệp cũ. Đó là trong cái cuốn Con Người Siêu Việt nói vậy. Và thưa các vị, trong cái quyển đó nó có nhiều điều hay ho. Ví dụ như cuối cuộc đời ngài Milarepa thì ngài có một lần bị những vị lạc ma cùng thời với ngài thuốc độc, tức là đánh độc cho ngài, đánh độc tới lần thứ 7, thứ 8. Và lần cuối á, ngài mời cái vị mà bỏ thuốc độc cho ngài, ngài nói ông đã chuốc độc cho tôi tới nhiều lần, nhưng mà tôi đã dùng năng lực tu của tôi loại trừ. Ông cứ nghĩ rằng thuốc độc của ông nó không có giá trị gì cho nên tôi không chết, phải không? Thực ra ông kia có nghĩ như vậy, nó chắc là mình bỏ thuốc độc không đúng liều lượng cho nên anh chàng này chưa chịu chết. Để tôi cho ông thấy cái thuốc độc của ông nó dữ đến độ nào. Ông hãy đến đây, tôi cầm tay ông, tôi truyền cho ông phân nửa thuốc độc thôi. Và khi ngài nắm tay cái vị sư kia, ngài truyền cho thì thưa các vị là ông kia mới vừa một phút thôi thì mặt mày xanh như tàu lá, ngã lăn ra tưởng chừng xích chết tới nơi. Cái ngài nói thôi được, để cho ông biết là cái lượng thuốc độc của ông nó ghê gớm đến độ nào. Ông hãy nhìn đây, ta không truyền qua con người nhưng mà ta truyền vào cánh cửa này để ông thấy. Thế là ngài đặt tay cho cánh cửa thì cánh cửa nó vặn vẹo lại, từng xó thịt nó bong ra. Và cái chuyện của ngài Milarepa thì rất dài, nhưng mà mình nói cái chuyện của ngài nó dính ở trong cái cuốn mà mình đọc gần đây thôi, tức là cái cuốn Sư Tử Tuyết Bồng Xanh. Thì ngài có những người đệ tử vô cùng giỏi, và trong Con Người Siêu Việt thì ta không có đọc thấy, nhưng mà trong Sư Tử Tuyết Bồng Xanh thì những câu chuyện được tập trung. Có một người gọi là ngài Gambuba. Gambuba là một hành giả tu mật thừa. Và một hôm trong căn thiền quán thì ông thấy là có vị thần Tara về mách với ông, nói rằng ông hãy đi về hướng đông gặp một vị thầy, và vị thầy đó hình ảnh như thế này, hành xử như thế này với ông hãy đi về hướng đó. Thế rồi ngài Gamova mới rời cái chỗ ẩn cư đi về hướng đông. Và trưa hôm ấy đi ngang cánh rừng thì nhìn thấy một vị sư mặt mày hình dáng thì xanh như tàu lá. Do vì những năm ẩn cư tu khổ hạnh, ông ăn một cái thứ rau thôi. Cái rau đó giống như cái rau đai của Việt Nam mình, ăn toàn thứ bao nhiêu năm đó, đến nỗi cái nồi nấu rau đập bể ra rồi còn nguyên một cái lớp rau nó đóng về không bể. Và ông kinh ngạc vô cùng, tại vì đây là cái con người đã hiện ra trong cái giấc chiêm bao ông từng thấy. Và đi ngang qua thì gặp ngài Milarepa, ngài đang uống rượu. đưa cái giá vô trong cái chum rượu, ngài múc một giá ngài uống, và ngài kêu này, cái gã lang thang kia ngươi có vô đây uống với ta một chum rượu không? Ngài găm qua lắc đầu nói tôi là người tu giữ giới, tôi không thể uống rượu. Cái ông phun nước miếng cái phèo, ông nói mi gặp một vị Phật sống trước mặt mà không chịu đánh lễ tu học, lại tôn trọng mà cái giấy dụng ngày xưa làm cái chi? Và cái việc làm đó nó giống y như giấc chiêm bao mà ngài Gamoba ngài thấy. Thế rồi ngài Gamoba ngài vội vàng quay trở lại, ngài phủ phục đảnh lễ để xin học đạo với ngài Milarepa. Và 3 năm thân cận bên thầy học những cái pháp hành trì về mật thừa. Và cái truyền thống mật thừa người ta có cái từ gọi là pháp du già đó. Và 3 năm như thế xong đâu đấy rồi ngài Milarepa ngày đuổi ngài nói mi học xong hết rồi thôi giờ đi đi, không còn cái chi để học nữa, hãy xuống núi và thiết lập am cốc ẩn tu, ta nghĩ mi là một tên đệ tử giỏi nhất của ta rồi. Thì ngài Gamoba nghe lời thầy cúc cung đảnh lễ xong rồi giả từ thầy quay bác đi, lội ngang qua dòng suối. Ông bên em kêu này này, ta nhớ là ta chưa truyền cho ngươi một mật pháp cuối cùng đó. Ông kia mừng quá phục xuống bên kia bờ suối đảnh lễ, xin thầy dạy cho con. Nói, đây mật pháp cuối cùng đây. Ông dán cái khổ ông lên đưa 2 cái mông nó chài như đít khỉ. Nói mật pháp cuối cùng là đây đó con. Pháp học con đã thành tựu, nhưng mà pháp hành thì hãy ngồi thiền như thế. Hãy thấy ta ngồi đây thì biết. Đó là chuyện thứ hai vô cùng hay. Pháp học thì các vị đã học rồi, nhưng mà pháp hành thì các vị vẫn còn chưa đi đến đâu cả. Người xưa ngồi thiền rách 7 cái bồ đòn đó nha. Còn mình bây giờ ngồi rách được mấy bồ đòn? Chưa ấm cái bồ đòn xả thiền rồi. 45 phút tọa thiền có nghĩa gì đâu. Huống nữa là ngồi đến nỗi chai mông như ngài Milarepa thì chuyện nó còn khuya, phải không? Không dám ngồi kiểu đó. Thế cho nên thưa các vị, trên con đường tu hiểu lý nó không phải là khó. Thấu đạt được tự tính vô sinh bất diệt nó không phải là cái gì ghê gớm cả. Thế nhưng mà các vị sống được với năng lực nội tỉnh của tâm mới là quan trọng. Mình làm thế nào từng bước đi, mình sống được với cái năng lực nhận biết chói sáng của tự tâm mình. Hay cái từ Đức Thế Tôn gọi đó là làm thế nào trong mọi phút giây các vị đều sống được với cái năng lượng nhận biết chánh niệm hiện tiền, thì các vị mới có khả năng nếm được chút hương vị chánh pháp. Bằng không thì học Phật để lý sự cho vui, để hí luận vui thôi, hoặc là để tự hào mình có chút hiểu biết thế này thế nọ thế kia, để lập một cái tổ chức này một tăng thân kia rồi cãi nhau chí ché rồi chia rẽ cho vui thôi, chứ còn chẳng làm được việc chi hết. Nói mất lòng nhau ráng chịu, nhưng mà theo mình thấy thế. Người thực sự nếm hương vị chánh pháp rồi là họ miệt mài trong công phu hành trì, thưa các vị. Chứ không phải như chúng ta thì học quấy quá cho vui, học để trang bị cho mình một số vốn, một kiến thức. Tuổi già là không có việc chi làm, thôi thì cũng luyện mình vô một tổ chức tu, rồi hình thành một nhóm tăng thân, để rồi vô đó rồi cãi với nhau cho nó vui. Có mất lòng nhau chưa? Con đường tu thưa các vị nó không có giản dị như chúng ta nghĩ. Đó là những người họ đem hết cuộc đời họ luyện vào cái sự thực tập thì mới nếm được hương vị pháp. Các vị làm thế nào trong một thời sám hối lại 50 lại mà tâm các vị gắn liền với thân các vị, đừng để cho nó rời, đừng để cho nó chạy đi đâu cả. Tức là các vị phủ sống toàn thân của các vị. Cái từ phủ sống này mình đã từng dùng một đôi lần rồi, phải không? Tức là cái năng lực nhận biết nó luôn bao trùm toàn thân, đừng bao giờ thiếu vắng cả. Tôi hay truyền đạt những cái cách thực tập cho những người Phật tử là niệm thân hành. Tại vì niệm hơi thở đôi khi nó có thể làm cho hơi thở chúng ta trục trặc. Do vì mình vận dụng công phu hơi mạnh thì hơi thở mình nó không có tự nhiên. Nhưng mà niệm thân hành thì nó vô cùng là thoải mái. Các vị hình dung là mình đang ngó ra ngoài, nhưng mà mình cũng đang ngó lại thân của mình, được không? Mình dùng cái từ đó rất dễ hiểu, tức là các vị đang ngó ra ngoài nhưng mà các vị dành cái phần nhận biết quay trở ngược về thân các vị rất là dễ dàng. Tôi đang nhìn bên ngoài nhưng mà tôi cũng đang nhận biết toàn thân tôi. Tôi ngồi yên bình, tôi nhìn trời nhìn mây nhưng mà tâm tôi luôn có cái con mắt nó đang quay về, nó quan sát toàn thân tôi, nó đang thấy toàn thân tôi. Thậm chí là cái vùng thịt nào nó mấy động hoặc nó co giật tôi đều biết. Và tôi dự định giở tay lên, giở tay xuống, tôi cũng làm chủ được. Tôi nghiêng đầu, tôi lắc vai, tôi đứng, tôi đi, vân vân, không có lúc nào cái năng lượng nhận biết mà nó không phủ trùm toàn thân tôi, thì gọi đó là niệm thân hành. Và khi niệm thân hành như thế này thì các vị đang an trú trong chánh niệm hiện tiền. Khi niệm thân hành như thế này thì không có một cái ý niệm nào nó chạy ngược chạy xuôi trong tâm thức các vị cả. Chỉ còn thuần là một trạng thái nhận biết chói sáng đang phủ trùm toàn thân thôi. Hoặc là ta mở mắt ta nhìn bên ngoài, hoặc ta nhắm mắt, lúc nào năng lực tâm cũng chiếu sáng toàn thân hết, gọi là niệm thân hành. Thế thì cái pháp hành trì này, thưa các vị, nó vô cùng dễ thực tập, mà nó không tạo ra một cái phản ứng gì, phản ứng ngược gì cả. Ví dụ như mình niệm hơi thở là nhận biết hơi thở vào ra mà lâu á, thì có khả năng là hơi thở của mình nó bị mất tự nhiên. Thế nhưng mà các vị niệm thân hành thì không bao giờ thân của các vị mất tự nhiên cả. Trái lại, tất cả cái sự di động của các vị trên cuộc đời này, các vị đứng, các vị đi, các vị làm bất cứ cái chi, thì nó đều an trú trong trạng thái nhận biết chói sáng tĩnh lặng, cho nên nó rất là an bình tĩnh tại. Mình thực tập thiền hành cũng để làm một việc đó. Nếu mình thực tập thiền hành, mình không cần nhận biết từng bước chân, tức là không có đặt sự nhận biết ngay dưới bàn chân á, thì mình làm cho cái sự nhận biết mình nó bao trùm toàn thân, thì các vị thấy là toàn thân của mình nó vô cùng vững chãi, vô cùng an bình tĩnh lặng. Thế thì cái pháp hành trì này nó rất là dễ để cho chúng ta thực tập, mà chúng ta chỉ cần niệm thân hành thôi. Thì cái năng lực chánh niệm của các vị càng ngày càng dày, và mình không đi vào con đường thực tập như thế này thì chắc chắn là cả một đời mình không có cách gì nếm được hương vị chánh pháp cả. Mình nghe lời thầy Phước Tỉnh nói là buồn là đối tượng bị thấy, ta không phải là cái buồn, nhưng mà đời nào các vị có thể nhìn được cái buồn đến mới đi. Các vị luôn đồng nhất các vị vào buồn và giận và ghét và thương thôi. Còn nếu các vị an trú được trong cái niệm thân hành nghiêm túc và thực tập, thế thì các vị có khả năng nhìn thấy cái buồn nó đến nó đi, nó sinh nó diệt. Cái suy nghĩ bồng bềnh nó đến nó đi, nó sinh nó diệt. Cái điều này rất là dễ hiểu. Cho nên cái con đường thực tập mình tưởng chừng như là nó tha xôi và phải cần cầu kỳ cái chi, chứ không phải. Nó vô cùng giản dị, nó ở gần ngay nơi thân tâm của các vị. Và chưa có một pháp hành trì nào của Đạo Phật mà không hiện thực, không gần gũi, không nếm hương vị hiện tiền để có thể có niềm tin vững chắc cả. Không có cái chuyện là sinh về cảnh giới nào rồi mới chứng nghiệm giải thoát ngay bây giờ và ở đây ngay nơi thân tâm của các vị. Khéo thì các vị hồi chiếu lại, các vị quay về, các vị an trú ngay nơi niệm thân hành thì các vị nếm được liền hương vị giải thoát thôi. Nó đâu có khó gì. Và chưa có một tôn giáo nào tuyệt vời như Đạo Phật. Và chưa có vị giáo chủ nào có những lời dạy mà trực tiếp đem người ta đến cái cánh cửa giải thoát như Đức Thế Tôn dạy. Có điều chừng như cái nhu yếu về sự tu của mình nó còn bồng bềnh, khói mây, mình chưa cảm thấy cần thiết, cho nên mình chưa có thực tập hết lòng. Đó là điều thứ nhất. Chia sẻ cho các vị thấy là pháp học thì học xong rồi đó, pháp hành thì vẫn còn chưa. Chừng nào rách bảy cái bồ đoàn là chừng đó là khá. Bây giờ bồ đoàn chưa rách mà. Ngoài kể của Ngài Ngộ Ấn Thiền Sư rất là hay, không biết mình đã chép tặng cho các vị chưa? Kiếm cái bài kể đó coi, chép tặng cho các vị. Đây, mỗi buổi học kiếm một bài gì tặng cho nhau cũng được. Chắc chắn là nó cũng theo gió mây bay chứ nó không ở lại trong tâm thức các vị đâu. Ngài Ngộ Ấn Thiền Sư đó là một vị thiền sư lỗi lạc của Việt Nam. Cuộc đời Ngài thì dường như nó không có nhiều ấn tượng, giống như là các vị sư Tây Tạng lang thang, cũng không giống như các vị thiền tăng Trung Hoa. Thế nhưng mà trước khi mất thì Ngài để lại một bài kệ rất là hay. Mình chép tặng cho các vị rồi chúng ta khai thác đôi điều về bài kệ này. Diệu tánh hư vô bất khả phan. Mình chép âm Hán Việt cho các vị đọc nha, cho vui trước. Chữ Việt sao? Diệu tánh hư vô. Đầu tiên cái tên của ông là Ngộ Ấn. Thế kỷ thứ mấy mình không nhớ. Diệu tánh hư vô bất khả phan. Hư vô tâm ngộ đắc hà na. Ngọc thần sơn thượng sắc thường nhận. Liên phát đô trung thấp vị càng. Mình giải thích bằng tảng văn trước rồi mình chép cái bài dịch của mình cho các vị nghe. Diệu tánh có nghĩa là cái tâm vô cùng màu nhiệm của các vị, cái bản chất thật, tức là cái trạng thái chân tâm bất động hay là trạng thái niết bàn, nơi các vị nó vô cùng là màu nhiệm, nhưng mà nó rỗng lặng tự nhiên, không thể vinh vào được, không thể nắm được, không thể bắt được. Bất khả phan nghĩa là vậy, không thể nắm, không thể lần dò theo, không thể thủ đắc được trong bàn tay. Nó có một cái hàm ý như thế này: cái tâm Phật bất động mà anh đang sử dụng đó, nó vô cùng màu nhiệm, nó kỳ lạ, nhưng mà nó rỗng vắng tịch nhiên lặng lẽ, anh không có cách gì anh nắm bắt được nó cả. Nó có nơi anh nhưng mà anh không nắm bắt được. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai là hư vô tâm ngộ đắc hà năng. Cái diệu tánh hư vô này mình thể ngộ nó không phải là khó lắm đâu. Cái câu đầu thì nói rằng không nắm bắt được, và câu thứ hai đó là thể ngộ được, nó không phải là khó. Đắc hà năng là không có gì khó khăn cả, tại vì nó ở trong anh, nó có mặt trong mắt tai mũi lưỡi của anh, trong từng bước đi của anh, cho nên nhận ra nó không có gì là khó. Và hai câu dưới thì nó là một câu ví dụ thôi. Ngọc phần sơn thượng sắc thường nhuận, là có một cái viên ngọc nó bị quả quạng nhưng mà màu của nó vẫn còn đẹp vô cùng, vẫn long lanh, vẫn sáng chói, không có bị tì vết gì cả, không có bị cháy xém gì cả. Câu thứ hai là liên phát lô trung thấp bị càng, là có một cái đóa hoa sen nó nở ngay giữa lò lửa, mà hương sắc của nó không bị khô, không bị héo, không bị lửa làm cho nó bị sự cố gì cả. Thì hai câu này nó mang cái nội hàm là ví dụ thế này: trong cái hình hài vô thường sinh diệt của anh già cỗi, anh tật bệnh, anh ốm đau, anh què quặt, vân vân, nhưng mà cái phẩm chất giác ngộ nơi anh, tức là cái diệu tánh hư vô trong anh, nó không có hề bị khuyết tật hay là bị tổn thương gì, không bị xâm hại gì cả. Nó hàm nghĩa như vậy. Xong chưa? Bây giờ mình biên bản dịch tặng cho các vị. Hôm nay một bài thờ của Ngài Ngộ Ấn này. Cái nhóm dịch giả của Hà Nội họ gom hết những cái văn bản thi ca thời Lý thời Trần, họ dịch trong cái bộ thơ văn Lý Trần. Có nhiều bài dịch rất là hay. Và bài này trong quá khứ thì cụ Ngô Tất Tố đã từng dịch. Bản dịch như thế này: diệu tánh, họ không thể dịch cái chữ này khác được. Diệu tánh hư vô chẳng thể vinh, hư vô tâm ngộ việc dễ tin. xen giữa lò than màu vẫn nhuận, xen giữa lò than màu vẫn nhuận, ngọc trong lửa đỏ sắc thường sinh. Cái từ này thưa các vị mình có thể gom lại thành hai chữ thôi, tức là Phật tánh. Cái bản chất Phật nói anh đó, anh không có nắm bắt được. Thế nhưng mà ngộ ra nó cũng không phải là khó, tại vì nó có mặt ngay bây giờ ở đây, ngay trong cái nói năng đi đứng hành xử. Và ví dụ như mình trở lại cái chuyện mà mình đã thưa với các vị là niệm thân hành đó, cái chuyện này trong thiền thoại rất là nhiều điều nó hiển thị cho chúng ta biết. Ví dụ như ngài Ngưỡng Sơn Huệ Tịch, một hôm thầy sai mang thơ tới quốc sư Huệ Trung. Quốc sư Huệ Trung đó là đệ tử của ngài Lục Tổ Huệ Năng, tức là cỡ như ngài Huệ Tịch đó phải gọi bằng sư ông. Mang thơ tới quốc sư Huệ Trung, quốc sư hỏi thầy cũng mi dạy cái chi. Cái ngài Ngưỡng Sơn Huệ Tịch, ngài từ bên phía đông ngài đi qua phía tây. Ồ, cái đó của thầy mi, của mi trình cho ta biết. Cái ông từ phía tây qua phía đông, nó còn cái gì nữa không? Nó dạ không, đạo lý chỉ ngần đó thôi. Ở sư Huệ Trung nó được. Thì cái điều rất là dễ hiểu đó là ông muốn hiển thị cái điều gì? Điều gì? Quốc sư Huệ Trung hỏi là thầy của mi hiểu được đạo lý tới đâu và biểu hiện nó ra như thế nào. Nếu mà chúng ta dùng cái từ dễ hiểu của chúng ta nó là như vậy, thì ngài chỉ cần trình bày là thầy tôi dạy cho những người học chúng đến, đó là ngay nơi thân tâm này, ngay nơi nói năng động dụng này khéo hành xử thì hiển lộ Phật tánh. Chỉ giản dị vậy thôi. Mà nếu chúng ta dùng cái từ để đi vào con đường thực tập đó, thì nếu các vị niệm thân hành cho đoan trang, các vị đi, các vị đứng đều an trú trong trạng thái nhận biết, thế thì không có một cái ý niệm sinh diệt gì sinh khởi trong các vị cả. Đó là điều thứ nhất, tức là tâm thức các vị nó không có quá khứ, không có tương lai gì chen vô đây cả, nó chỉ thuần an trú trong trạng thái nhận biết hiện tiền chói sáng thôi, mà không chìm vô trạng thái vô ký. Thế thì thưa các vị, đúng với tinh thần của cái câu trong kinh Kim Cang là ưng vô sở trụ như sanh vì tâm rồi đó. Chỉ cần ngay hiện tiền đây mà các vị hoạt được cái năng lượng nhận biết, tức là mời cho cái sự nhận biết nó có mặt, không vắng một phút giây nào cả. Các vị đi tới, các vị đi lui, các vị nói năng, các vị giơ tay giở chân vân vân, đều có cái năng lượng nhận biết nó phủ trùm, thì gọi đó là người đó đang sống cái Phật tánh chói sáng của chính họ. Cho nên thưa các vị, Phật tánh là cái đang có mặt ngay trên thân ngũ uẩn này. Thế nhưng mà cái điều ở đây bảo rằng nắm không được, vinh không được là tại sao? Các vị ngộ như vậy rồi, các vị sống, các vị hành xử, nhưng mà các vị biểu rằng tại sao Phật tánh của tôi không thấy? Nói như thế thì vô cùng là phi lý. Tại vì nếu anh thấy thì thấy cái chi? Thấy cái đối tượng ngoài anh chứ không phải là tự thân anh. Phật tánh của tôi tại sao tôi không biết? Thưa các vị, nếu biết thì cái đó là cái bị biết rồi, cái đó là cái suy nghĩ cho nên bị thấy rồi. Trong khi cái nguồn của các vị chính là cái thấy chứ không phải là cái bị thấy. Cái nguồn của các vị là ánh sáng chứ không phải là cái vật bị chói sáng. Ví dụ như nếu mặt trời nó rọi sáng hành tinh thì nó hỏi ta đâu, ta không thấy. Nó nói hành tinh này là ta ư? Hành tinh nó không, ngài không phải là hành tinh, ngài là ánh sáng. Ánh sáng là gì ta không biết. Thế thì ta là cỏ cây trên hành tinh này? Không, đây là cỏ cây chứ không phải là ngài. Thế thì ta là những con sâu bọ đang chạy? Không, ngài cũng không phải là con sâu bọ. Tức là từ cái vật lớn nhất như hành tinh này tới cái vật như cỏ cây thú cầm cũng không phải là ánh sáng, mà nó là điều là vật bị rọi sáng, điều là đối tượng bị mặt trời soi sáng. Mặt trời nói thế thì ta đâu, ta là những hạt bụi lao sao ư? Nó không, hạt bụi vẫn là cái bị rọi sáng. Nó dù rằng tinh mịn nhỏ nhưng mà nó không hề là Ngài. Ngài là ánh sáng đi xuyên ngang qua nó được Ngài chói chiếu sáng cho nên nó hiển thị thôi. Còn bản thân Ngài là nguồn ánh sáng. Thì thưa các vị, tâm Phật bất động hay là Phật tánh của các vị không thể vinh là như thế. Tại vì mình nắm được nó thì nó là cái bên ngoài, nó là cái bị nắm. Nếu mình suy nghĩ rằng cái Phật tánh là cái sự suy nghĩ của ta, thế thì cái suy nghĩ là vọng thức chứ không hề là Phật tánh. Phật tánh là cái soi sáng vọng thức. Rồi câu thứ hai, Phật tánh nó rất là dễ để cho chúng ta thể nghiệm. Tại sao? Các vị đang sống trong Phật tánh chói sáng, các vị đứng, các vị đi, các vị nói, các vị cười có lúc nào rời được đâu. Hãy hình dung là cá nó rời nước không? Nó bị người ta bắt bỏ lên bờ, nó không còn sống được. Nó ăn trong nước, nó thở trong nước, nó nằm, nó ngồi, nó dạo chơi, nó ngủ trong nước. Và nước bên ngoài đó, nước bên trong tự thân đó, không có lúc nào toàn thân nó không thấm đẫm nước cả. Thì các vị hình dung là cái sự nhận biết của các vị nó phủ trùm toàn thân, có lúc nào thiếu đâu. Nhưng mà ta quên, ta không nghĩ rằng nó quá đơn giản như thế, nó quá giản dị như thế, nó quá gần như thế. Ta nghĩ là phải tìm tòi cái hướng về cái nơi nào để đuổi bắt nó, trong khi nó là cái hiện tiền chứ có cần đuổi bắt gì đâu. Hoặc là dùng hoặc là không dùng thôi, hoặc là sống được với nó hoặc không sống với nó thôi, chứ không cần phải làm gì thêm cả. Và khi sống được với trạng thái này thì thưa các vị, nó viên mãn, nó tròn đầy, không thiếu cái chi cả. Cái câu mà chúng ta phát nguyện mỗi sáng khi sám hối đó, con nay phát tâm không vì cầu phước báo cõi người cõi trời, cùng các quả vị thinh văn dương giác cho đến quả Bồ Tát con cũng không mong muốn. Con chỉ y theo tối thượng thừa phát tâm, trong cái giây phút phát tâm thì liền chứng đắc quả chánh giác. Coi cái lời phát nguyện nó có quá ư là phách lối không? Không, nó là cái gì rất thật thưa các vị. Tại vì các vị không phải cần phải trải qua hà sa kiếp mới làm cho cái năng lực nhận biết của các vị nó có mặt. Nó đã có từ lâu rồi, ngay bây giờ ở đây nó đồng với mười phương chư Như Lai. Không phải các vị tu rồi cái năng lực nhận biết của các vị nó mới rộng ra, nó mới phủ trùm, nó mới chói sáng gì cả. Nó đã có như thế từ bao đời. Thế Tôn sau khi thành đạo rồi, nói ta kinh ngạc vô cùng, là ta thấy mọi chúng sinh trên hành tinh này đều đã có phẩm chất giác ngộ như Đức Thế Tôn. Cái từ trong kinh gọi là đức tướng trí tuệ như Phật. Hay nói một cái từ giấy là ta dùng con mắt tuệ giác của người đã chứng nghiệm được đạo giải thoát, nhìn thấy mọi chúng sinh đều đã thành Phật. Chứ không phải là chỉ hạt mầm thôi. Các vị đã thành Phật từ lâu. Tại vì nếu các vị nhận ra được cái diệu tánh hư vô nơi các vị thì liền tức khắc là Phật, chứ có phải gì xa xách đâu. Thế rồi điều này nó có mâu thuẫn với cái điều là phải ngồi chai cả mông giống như Ngài Milarepa rồi mới chứng nghiệm đạo không? Có mâu thuẫn đâu. Thưa không. Tại sao? Tại vì các vị đang sở hữu cái nguồn vô tận, đó là tâm Phật bất động, mà các vị không chịu xài. Các vị cứ ngược xuôi, các vị thấy tôi là buồn, tôi là giận, tôi là ghét, tôi là thương, tôi là sự suy nghĩ bền bồng, tôi rượt đuổi nó. Và cái tiến trình để đi vào cái chiều sâu thấy mình là buồn, giận, ghét, thương, thưa các vị, nó là đốt giai đoạn rồi đó. Cái tiến trình của nó ban đầu đó là tiến trình các vị thấy các vị là của cải nè, tài sản nè, cửa nhà nè. Ai mà đụng tới của tôi là tôi nhảy lăn ra tôi chết. Rồi cái tiến trình nó đi vào chiều sâu là tôi thấy tôi là người tôi thương nè, tôi thấy tôi là những đứa con tôi sinh ra. Ta đồng nhất ta vào những cái sở hữu bên ngoài. Và các vị đã rời được những cái sở hữu các vị chưa? Còn khuya lắm mới làm được điều này. Ta không thể cắt được những cái ái luyến của ta đối với người thân của ta. Thế thì cái tiến trình đi vào chiều sâu để thấy này buồn, này giận, này ghét, này thương là ta, thưa các vị, còn xa lắm mới tiến được đến giai đoạn này. Rồi phải có khi nếu không tu thì mất hà sa kiếp mình mới nhận ra là này buồn, này giận, này ghét, này thương là cái đối tượng bị tôi thấy, mà tôi là cái thấy. nó gần trong gang tấc. Không có gì gần bằng con mắt của các vị, nhưng mà các vị không hề thấy con mắt của các vị là như vậy. Cho nên phải mất hà sa kiếp ngồi rách nhiều cái bồ đoàn để quy chiếu về, để xả ly bớt những cái cố chấp, những cái dính của các vị vào sở hữu của mình thôi. Và chừng nào mình rất vững dưng với những sở hữu mất còn, thế thì tiến được một chút trên đường tu nhé. Còn bây giờ đối với sở hữu còn nặng nề vô cùng, đối với hình hài mình cũng vô cùng nặng nề, đối với người thương của mình thưa cũng vô cùng nặng nề, thế thì con đường còn xa, phải mất nhiều đời kiếp. Trong khi đạo lý thì nó gần trong nháy mắt. Ngày xưa có một ông quan 70 tuổi rồi, ông tới một vị thiền sư, không biết ngài Phật Ấn ai đó. Ông nói: giờ bạch thầy, cái đoạn đường hoạn lộ con đã đi ngang qua, con đã chán mùi trung đỉnh của thế nhân, tức là chán cái mùi giàu sang quyền quý của cuộc đời. Và dường như trần thế này mọi thứ hạnh phúc giữa nhân gian con không hề thiếu. Ta hình dung là những vị quan to chức lớn của triều đình ngày xưa thì không phải một bà như các vị đâu, mà nhiều bà lắm. Tức là đoạn đường dục lạc trần thế họ đi ngang qua rồi, chưa nói gì quan chức của triều đình Trung Hoa, quan chức của Việt Nam thôi. Cỡ Nguyễn Trãi đó, ông cưới cái bà vợ của ông rất là nhỏ tuổi, tới chừng đêm tân hôn, vợ hỏi chứ tân lang bao nhiêu tuổi. Hai câu thơ đó đáng nhớ lắm. Ông nói là: tân nương tá vấn tân lang tuế, ngũ thập niên tiền nhị thập tam. 50 năm trước ta 23 tuổi, không lớn hơn nàng bao nhiêu cả, nhưng mà đó là 50 năm trước cộng với 23 tuổi là bao nhiêu? 73 tuổi mà rước cái bà vợ nhỏ về mới 20 tuổi thôi. Thì ta hình dung là cái đoạn đường công danh phù thế quản lộ của những người nhà giàu họ đi ngang qua là như thế. Thì cái ông quan này cũng vậy, ông rất là tự hào về đoạn đường làm quan của ông và đoạn đường hưởng lạc trong trần thế của ông. Cho nên ông nói với thiền sư, ông nói: thưa ngài, mọi thứ trong thế trần này tôi đều chán đó, nhòm gớm đó, cho nên tôi quyết lòng đến đây học đạo với ông để tu. Ngài cười cười nói: ở được, có điều mỗi sáng 4 giờ sáng phải tới đây à, ngồi thiền với ta. Thế rồi làm ăn nó được 5-10 hôm, thì một hôm thiền sư chỉ vào mặt nó này: ta hầu nghi là 4 giờ sáng mà ngươi tới đây coi chừng những bà vợ nhỏ của ngươi ngoại tình đó. Các ông nghe không? Miệng thiền sư nói năng rất là xấu, tan mưa cái miệng ông nói. Thế rồi ông lồm cồm đi về liền, sau đó không bao giờ dám tới buổi sáng nữa. Thế thì thưa các vị, cái đoạn đường nó vô cùng ngắn. Ngay bây giờ và ở đây các vị có thể thể ngộ được tâm rỗng lặng tịch nhiên của các vị, nhưng mà thưa các vị, những cái mà các vị đã dính dáng rất là khó bỏ. Những cái còng kềnh của đời sống ta đã đa mang như thế hôm nay, thưa các vị, không phải mình chỉ mang nó một kiếp, mà mình đã nuôi dưỡng nó trong nhiều đời kiếp. Ở nghiệp ái của con người, thưa các vị, nó rất là dày chứ không phải đơn giản. Nó có nhiều cái tầng ở trong tâm thức của các vị mà các vị không thể một lúc nhìn ra được. Nghiệp ái đó là cái rất là bình thường để các vị có mặt giữa trần đời này. Đó là cái ái bên ngoài, như mình thương vợ, mình thương con, mình ái luyến đời sống gia đình vân vân, nó rất là cạn bên ngoài thôi. Cái ái quan trọng là ái hình hài này, ái hình hài này các vị gắn liền các vị với hình hài. Đây là một cái ái chấp về ngã của ta, nó vô cùng là quan trọng. Mà chừng nào đối với hình hài tứ đại của các vị còn chưa có thấy nó là vật sở hữu của ta, các vị chưa nhòm gớm, chưa chán đó, chưa xả ly đó, thì các vị trả hình hài về cho các buổi, các vị lanh quanh kiếm một hình hài mới nhào vô tiếp. Đó là chuyện tự nhiên thôi. Thế cho nên những pháp hành của Đức Phật dạy là đi vào quán ngũ uẩn ô uế đó, quán bất tịnh đó, để cho các vị chán hình hài của các vị đến cái độ là các vị không còn muốn trở lại để có được một hình hài. Cho nên những cái ái chấp bên ngoài đó là cái tầng cạn, còn ái chính tự thân mới là điều quan trọng. Và chúng ta không có duyên lành với đạo thì thưa các vị, nghe đạo lý, có thể thể ngộ được, nhưng mà cái tiến trình tu chúng ta không có thiết định được từng bước để đi vào. Cho nên cứ lay quay hết kiếp luân hồi này tới kiếp luân hồi khác. Và cái cuộc luân hồi nào nó cũng là một nỗi khổ kéo dài rất là triền miên, chứ không có đơn giản đâu. Mà chừng như ta chưa sợ. Lâu lâu tôi nhìn những đứa bé, ví dụ như con của chị này tới, tôi nghĩ rằng mình mà trở lại một hình hài em bé như thế, mình phải tốn công học, ăn học, nói học, lật học bò, rồi đi vô nhà trường, rồi làm cái chi nữa, rồi học yêu đương của trần thế để nó dính một chùm. Thế rồi thưa các vị, duyên lành không đủ lớn là không có cách gì gỡ được để đi vào đạo, để có được cái năng lực tuệ giác để phát triển con đường tu. Và thế rồi đến một lúc cái ta khóc la than thở vì ta phải chia tay với người thân, rồi người thân ta cũng khóc vì cái chuyện chia tay của ta. Thế rồi cái sợi dây đó nó quay một vòng, nó lại trở lại. Mình đã gieo nợ với bao nhiêu người, cho nên thưa các vị, rồi lại trở lại để trả nợ. Và trong lúc mình trả nợ, mình lại dai thêm nợ mới nữa. Tức là cái nợ nó cứ dây chuyền như thế không bao giờ dứt. Và mình hình dung là kiếp này làm ăn không có nên thân, thế thì kiếp sau có khi cái duyên lành không đủ lớn thì các vị lại nổi chìm trong vòng sinh tử. Các vị không có cách gì ngộ được Phật Pháp, đừng nói chi cái chuyện tu cho mất công. Mình mà không có làm ăn đàng hoàng ngay bây giờ, thưa các vị, có khi mất một hình hài rớt vào một cái hoàn cảnh không có ánh sáng chánh pháp, hoặc rớt vào một hoàn cảnh cái điều kiện nó vô cùng sung mãn về vật chất, và theo cái đà của xã hội nó cuốn các vị đi cuồn cuộn, các vị không thể tách mình ra ngoài xã hội được. Lớn một tí luyện mình vào môi trường đại học, môi trường trung học của nhà trường, thì cái ngành quảng cáo về ăn chơi ở xã hội này, thưa các vị, nó rất là cao, không ai vượt thoát được hết. Mình hình dung là người ta đầu tư tiền để quảng cáo về món hàng của họ, có khi nó to tiền vô cùng trong một năm. Những cái món mà mình không có thích mấy nhưng mà nó quảng cáo riết rồi mình cảm thấy cái nhu cầu mình cần nó thôi. Thì cái xã hội Tây Phương, xã hội phát triển nó là như vậy. Nếu các vị rớt trong xã hội phát triển thì các vị bị quay một vòng trong cái vòng quay của xã hội ăn tiêu, vật dục. Rồi nếu các vị rớt trong những xã hội chậm tiến thì các vị bị nhận chìm trong chiến tranh, hoạn họa, đói khát, thiếu thốn, nghèo, khổ, vân vân. Thế thì nơi nào cũng không có cái điều kiện thuận lợi để các vị phát triển Bồ Đề Tâm để tu cả. Trong khi đó, ngay bây giờ, cái điều kiện rất tốt lành đó là thấy được ánh sáng chánh pháp, thấy được đường đi. Thế mà còn triển hạn, đợi vài năm sau rồi tu. Chắc đợi tới vô hòm rồi tu thôi. Và ai cũng mùa thu đời người nó đang đến. Ai cũng răng cái mắt cái còn, ai cũng tóc bạc vai rai. Sức khỏe ra đi từng ngày. Thế nhưng mà đối với việc tu, chừng như ta chưa có khởi phát được Bồ Đề Tâm là bao nhiêu cả. Trong khi đạo lý nó gần vô cùng trong nháy mắt là gặp. Diệu tánh hư vô chẳng thể vinh, hư vô tâm ngộ việc dễ tin. Có gì mà khó tin đâu, nó là cái có sẵn ngay nơi thân tâm của các vị. Ngay nơi nói đến, ngay nơi đứng đi, ngay nơi vận hành, ngay nơi nghĩ suy, ngay nơi vui buồn. Khéo thì liền có mặt cái biết, vô cùng đơn giản. Sen giữa lò than màu vẫn nhuận, ngọc trong lửa đỏ sắc thường sinh. Tán đà một hôm chụp được cái hình, cái hắn sung xe, hắn cầm cái hình nó ngắm nghía. Hắn có bài thơ về nói chuyện với ảnh, nói chuyện với cái bóng của mình trong hình đó. Nó rất là hay. Người đâu cũng giống đa tình, ngỡ là ai lại là mình với ta. Thấy cái mặt, thấy con mắt có đuôi, biết là thứ đa tình rồi. Tưởng là ai xa lạ, quá ra là hắn là ta. Hắn là ta. Người đâu cũng giống đa tình, ngỡ là ai lại là mình với ta. Mình với ta tuy hai mà một, ta với mình tuy một là hai. Năm nay mình mới ra đời, còn ta nay đã ra ngoài đổi mươi. Tức là cái hình này mới chụp lấy ra thôi, còn hắn thì hắn đã sinh trước 20 năm rồi. Mình với ta tuy hai mà một, ta với mình tuy một là hai. Nghĩa là ta với tấm ảnh, là một chứ mấy. Thế nhưng mà nó không phải một, tại vì nó là cái đối tượng bị các vị nhìn, còn các vị là người nhìn tấm ảnh, phải không? Năm nay người mới ra đời, còn ta nay đã ra ngoài đổi mươi. Năm nay thì mới chụp cái ảnh ra xung xe nhìn ngắm, còn ta thì đã có mặt giữa trần đời này 20 ngoài năm rồi. Nếu các vị thì các vị nói một câu là năm nay người mới ra đời, còn ta nay đã ra ngoài 70 hay là ra ngoài 60. Đã có mặt 6-70 năm rồi. Cuộc nhân thế câu cười tiếng khóc, đường sinh nhai lối dọc đường ngang. Tức là trong cuộc trần này á, đã từng cười, đã từng khóc. Rồi trên con đường kiếm ăn thì thưa các vị, đã dọc ngang trên cuộc đời này, đã tất tả ngược xuôi để kiếm miếng ăn để sống. Cuộc nhân thế câu cười tiếng khóc, đường sinh nhai lối dọc đường ngang. Đầu xanh nay điểm hơi xương, những e cùng thẹn, những thương cùng sầu. Đầu xanh, thưa các vị, do vì trải nghiệm nhân thế, đi ngang qua nỗi buồn, nỗi đau, đã từng kiếm ăn chạy vải từng ngày, đã từng tất tả chạy gạo, cho nên đầu đã điểm hơi xương. Và những thẹn thùng, những lo âu, những phiền muộn nó đã trải trên cuộc đời của anh ta. Đôi ta vốn cùng nhau, một tướng lạ cho mình sung sướng hơn tiên. Phong tư tài mạo thiên nhiên, không ưu, không sợ, không phiền, không lo. Cuộc nhân thế trời cho có mãi, nét thanh xuân ở lại với tình. Hai ba câu cuối cũng hay lắm. Tức là ta thì đầu điểm hơi xưa, ta thì mặt nhăn mày đám, còn mi thì cứ trẻ hoài không chịu già, dù 10 năm sau cũng cứ thế, không có già. Thì tấm hình các vị nó có già đâu. Và mắt vẫn long lanh, mắt vẫn đa tình như ngày xưa, còn ta thì con mắt của ta càng ngày càng mờ đục, con mắt của ta càng ngày càng lem nhem, còn mi thì cứ thế. Xuân bất tận trời cho có mãi, tuổi thanh xuân ở lại với tình. Tức là xuân bất tận, cái hình nó đâu có chịu già. Và tình làm sao, cái hình nó rất đẹp, có nghĩa là vậy, hình nó rất là đẹp. Các vị lâu lâu đem cái tấm ảnh mà năm 20 tuổi các vị thấy rất là dễ thương phải không? Rồi nhìn lại cái tấm ảnh này, nhìn cái mặt này thấy đáng ghét. Nào là nhăn nhúm, nào là tóc bạc, nào là răng rụng, nào là vân vân. Tức là cái vết thời gian nó đi ngang qua, nó hằn dấu trên mặt mày của các vị, nó đâu có chối từ ai. Thế cho nên lò than rừng rực ngay nơi tự thân các vị, nó đốt các vị từng ngày. Lửa đỏ trong năm uẩn của các vị nó chưa bao giờ dừng một phút giây nào cả. Nếu nó dừng thì các vị đã chết mất tiêu rồi. Thế nhưng mà cái tấm hình của tảng đài không bao giờ già. Rồi trở lại ngay nơi lò than năm uẩn của các vị, nó vẫn đốt từng ngày. Thế nhưng mà có một viên ngọc luôn chói sáng, không bao giờ phai màu, đó là cái năng lực tâm bất động của các vị. Phật tánh của các vị luôn chiếu diệu, luôn sáng ngời, chưa bao giờ già, chưa bao giờ bị mòn mỏi, chưa bao giờ bị mặt nhăn da nám gì cả. Nó cứ tinh khôi như thế, sáng chói như thế. Hai câu này rất là hay. Diệu tánh hư vô chẳng thể vinh, hư vô tâm ngộ việc dễ tin. Xen giữa lò than màu vẫn nhuận, ngọc trong lửa đỏ sắc thường sinh. Trong đời sống này thưa các vị, nếu người ta không có thâm nhập vô đạo lý ở chiều sâu đó, thì tôi nghĩ rằng ít với nhiều gì trong cuộc đời các vị sẽ có những buổi chiều rất là buồn, sẽ có những lúc lòng các vị rất là u uê, rất là chán ngán. Nó trống trải, nó buồn bã. Tại vì cái điều hẳn nhiên đó là mình nhìn về phía trước tuổi già mình, rồi dần dần mình đi đến cái chỗ cuối cùng của cái con đường đời sống, là mình rớt vào cái chết. Điều đó là điều tất nhiên thôi. Rồi các vị có một cái sự quán chiếu, các vị nhìn một vòng thấy mọi vật nó đều không như ý các vị, nó đều đổi thay từng ngày. Con của ta rồi sẽ xa ta, người thân của ta rồi sẽ xa ta, hoặc ta xa họ. Điều này không có tránh được. Một là các vị chết, để vợ hay con hay là chồng các vị lại. Hai là vợ hay chồng hay con các vị chết, để các vị lại. Hai điều này nó sẽ xảy ra thôi. Mình nhìn một chút thì mình vỗ lòng tự hỏi chuyện đời nó là như vậy. Rồi cái gần nhất là mình vỗ lòng tự hỏi coi, sáng tất tả ngược xuôi đi kiếm miếng ăn. Và không một con người nào trên trần đời này mà không tất tả ngược xuôi kiếm cái sống cả. Làm lụng cực nhọc, đổ mồ hôi, sôi nước mắt để nuôi mảnh hình hài này. Thế rồi hình hài các vị chăm chút nó có trung kiên với các vị không? Không. Và nếu mình không hiểu đạo lý mình tu thì cuộc đời mình nó xoay vòng một vòng tròn như thế mà thôi. Đi làm, đổ mồ hôi, sôi nước mắt để nuôi cái hình hài này, nuôi những người thân của ta. Để cuối cùng rồi thì sức khỏe tàn tạ từng ngày, cuối cùng thì mặt nhăn mày nám, cuối cùng rồi thì hình hài này cũng liệng vào hố vô thường, không có cái gì còn lại cả. Rồi vô lý, một đời 70 năm, 80 năm mình làm cái công việc của công giả tràng vậy ư? Làm cái việc rất là phù du vậy ư? Hoặc là kiếm miếng lợi, kiếm miếng danh, kiếm chút kính trọng của người nọ người kia, ngồi trên đỉnh cao xã hội làm quan làm tướng. Thưa các vị, tất cả những cái đó để các vị chiêm nghiệm lại coi, nó đều phù du cả, đều không đáng để cho chúng ta đầu tư năng lượng một đời người làm ngần đó việc. Nếu đời sống con người chỉ làm ngần đó việc để rồi cuối cùng chấm dứt thọ mạng mình trong cái chết, không có gì hơn nữa, thì thưa các vị, chừng như rất tội nghiệp, chừng như rất vô lý đó. Đời sống nó quanh quanh ngần nó việc thôi ư? Không có gì hơn nữa ư? Và thưa các vị, đối với một tâm thức bình thường như chúng ta, không có phát triển đời sống tư duy và không có những cái nỗi niềm thao thức, thì mình bằng lòng với điều đó rất là dễ. Cảm thấy là có được một chút tiền, có chút của cải, giàu có được người vợ đẹp, có những đứa con có công ăn việc làm, cảm thấy vô cùng hả hê giữa trần đời. Nhưng mà nếu tư duy sâu hơn một chút thì mình không thể hài lòng được với điều này. Mình thấy nó phải có một cái gì hơn nữa. Chứ còn ngần này thì nó không đáng cho một đời sống của chúng ta có mặt giữa trần đời. Quanh quanh ngần nó việc thôi, thế thì nó rất là ngắn, cái ngõ cụt nó là như thế. Không gì hơn nữa thì tội nghiệp vô cùng. Mình triển hạn đời sống mình từng ngày, không chết bữa nay, để rồi mình cài cục cực nhọc như một con trâu kéo cài, lê lết cả một tấm thân, làm bao nhiêu việc đó để tới cuối cuộc đời, thay vì chết bây giờ thì nó khỏe, thôi thì triển hạn đời sống để gánh một gánh nặng cuộc đời, để kéo dài lê lết tới 50 năm nữa hay là vài mươi năm nữa thì cuộc đời nó vẫn gần đó, không hơn được. Có cái gì hơn nữa đâu. Các vị nhìn coi là cuộc đời mình ngang chừng này thì nó đã trải nghiệm gần đó nỗi khổ, đã kéo lê lết cuộc đời mình gần đó thôi, rồi mình kéo dài hơn thì cũng gần đó chứ có hơn gì đâu. Cũng nỗi khổ đầy ắp tràn ngập lên đời người mình, rồi cũng buồn, cũng giận, cũng ghét, cũng thương, rồi cũng khéo điều hòa để cho đời sống này nó có chút hạnh phúc. Nếu là đời sống có gia đình thì khéo điều hòa để cho chồng mình thương mình, để đừng có những lục đục buồn phiền, để cho vợ mình thủy chung với mình, thì cũng gần nó việc kéo dài chứ không hơn được. Các vị hình dung coi là mình lăn cuộc đời mình cho tới 90 năm nữa, 100 năm nữa, các vị có làm điều gì khác hơn điều này? Chẳng qua là khéo điều chỉnh để có được chút niềm vui nhỏ nhoi trong phù thế, rồi cuối cùng là trả mọi thứ về cho các bụi phù vân. Thế thôi, không hơn được. Cho nên thưa các vị, nếu không thâm đạt vào chánh pháp không tu thì cuộc đời mình nó vô cùng phí. Dù các vị là vương, là tướng, là tổng thống Mỹ hay là cái chi đi nữa, là một vị thầy vô cùng giỏi, được ngàn người lễ lại, thưa các vị, cũng không dính gì với đời sống nội quán và tu tập của các vị cả. Mình hình dung là người được bao nhiêu con người kính trọng như là ông cụ Trúc Lâm ấy. Thế rồi tới lúc tật bệnh bây giờ nằm đó, xoay trở khó khăn, mỗi lần đi phải bao nhiêu người dìu. Thế thì nếu không năng lực tu, thế thì có khác gì cuộc đời của những ông già bình thường đâu. Cho nên dù có leo tới đỉnh công danh, được ngàn người kính trọng và lễ lại, cũng không có nghĩa gì cả, thưa các vị. Nếu không nếm được chánh pháp để tu thì cuộc đời mình, thưa các vị, vô cùng phí phạm. Thưa các vị, tâm thức của mình nó chưa có đạt đến cái thâm độ của sự suy tư về kiếp sống, người vô thường. Cho nên mình dễ bị lung lạc bởi những cái thứ phù hoa giả tạm của trần thế lắm. Mình thấy người ta có chút lợi danh, mình thấy người ta được thiên hạ kính trọng, mình thấy người ta giàu có, cái mình cảm thấy lòng xấu xa, cảm thấy cái tâm thức mình nó tràn đầy sự ganh tị. Gần hơn nữa thấy người ta đẹp hơn mình, cái mình cũng nổi khùng điên rồi, chứ đừng nói chi. Tức là tâm thức của mình nó ở vào cái dạng rất là thấp như vậy, nó chưa có chiêm nghiệm được cái nỗi vô thường của đời người, nó chưa thấy cái gì xa hơn một kiếp sống cả. Quanh quanh cái ăn, cái mặc, cái tranh đoạt lợi danh, cái sự ganh tị xấu đẹp, ganh tị phải quấy thị phi vân vân, quanh quanh chừng đó biệt. Nếu mình có một cái tư duy sâu hơn, mình nghiệm ra được cuộc đời này nó vốn là phù du, đến đi chóng vánh thôi, thì các vị cũng có thể luyện đời sống các vị cho con đường thực tập, miệt mài trên con đường thực tập. Tất cả những thứ phù vân đó, nó không đáng để cho mình bận tâm, không đáng để cho mình tranh đoạt lợi danh hơn thua gì. Và người ta cứ hơn thua nhau về những cái chuyện nó vô cùng vặt vãnh, những cái chuyện nó vô cùng phù phiếm. Đúng đó là như vậy. Đôi chối hơn thua, tranh đoạt những cái chuyện nó vô cùng phù phiếm. Trong khi đó, nếu mà các vị có một cái tư duy sâu sắc về đạo lý, chưa nói là liễu đạt chánh pháp đâu, thì tất cả những thứ đó dính mình không được. Mình cảm thấy cuộc đời có là bao nhiêu lâu trên trần thế đâu mà bỏ công sức làm mấy cái chuyện vấn vơ vô ích. Người ta chỉ cần trải nghiệm một chút về đời sống vô thường, lòng người ta cũng dịu đối với những chuyện vặt vãnh cuộc đời rồi. Còn mình, thưa các vị, đặt mình trong cái nền chánh pháp của Như Lai để tu tập. Và nếu mình thực hành được chánh pháp á, thì tất cả những cái thứ cồng kềnh vô ích của cái bản ngã khoe mẽ tự nhiên nó rơi hết. Tự nhiên người ta sống rất là hài hòa giữa cuộc đời này, và mọi việc làm đều quy chiếu về một việc thôi. Anh có làm bao nhiêu việc, đó là vì trách nhiệm mình phải làm, vì cái vai trò mình đóng trong xã hội này, cho nên mình phải làm cho nó tròn cái vai trò trách nhiệm của người làm bố, làm mẹ, làm vợ, làm chồng, hay là làm con, làm cái, hay là làm người bạn đạo. Mình làm hết trách nhiệm của mình, nhưng mà tất cả những việc đó, thưa các vị, đều là việc phụ thôi. Còn việc chính phải làm đó là quay về ngay nơi nội tâm, sống được với đạo, đó là việc chính phải làm. Bằng không thì chúng ta cứ lăn xăng vào những việc mình tưởng chừng như là vô cùng quan trọng, nhưng mà kỳ thực đó là những việc rất là vặt vãnh bên ngoài, ngoại vi, không phải là việc chính của đời tu của chúng ta. Nhận ra được đạo rồi thì ta phân biệt được cái việc nào quan trọng nhất, đầu tư năng lượng đời mình cho việc đó. Bằng không thì mình cứ rượt đuổi theo những cái chuyện phù thế. Thưa các vị, tóm lại thì đời người nó không có dài. 50 năm, 70 năm của đời người nó qua rất nhanh. Và cứ mỗi một ngày nó đi qua trong cuộc sống các vị, rồi các vị tìm lại không được. Ví dụ như ngày nay là ngày 22, các vị có thể tìm được cái ngày này của năm tới, ngày này của tháng tới, và ngày này của 1000 năm sau, chứ các vị không tìm được cái ngày này ngay bây giờ, không tìm được. Nói một ngày thì nó tương đối hơi dài, 1 phút đi qua không tìm lại được. Và nếu 1 phút các vị không sống được với đạo, có nghĩa là các vị đang bị đẩy dần vào cái chết và cái hố thẳm hư vô, các vị phải rớt vào đó, chứ không có cách nào các vị quay ngược đời sống lại. Mà mình vụng á, thì thưa các vị, mình để cho 1 ngày trôi ngang qua không thương tiếc, là 1 ngày trôi ngang, có nghĩa là 1 năm trôi ngang qua, cũng có nghĩa là để cho 1 đời trôi ngang qua không thương tiếc, chứ không phải là 1 ngày 1 năm đâu. Cho nên phải vô cùng cẩn trọng từng ngày tu. Nếu các vị không sâu được từng ngày để thực tập cho có chánh niệm, thì các vị sẽ không có khả năng đối kháng được, không có khả năng làm chủ được mình trong cuộc đến đi, và nổi chìm trong cái chết thôi, nổi chìm trong vòng quay của vô thường, của 3 cõi 6 đường thôi. Thưa đại chúng, là xin dừng ở đây. Cảm ơn các vị. Và chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức Thầy hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trở thành